A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 8 tây tháng 5 năm 2005. Hôm nay quý vị khỏe không? Dạ. Quý vị khỏe và hôm nay ngày đi chùa rất là đông. Mỗi khi thấy đông như vậy thì Pháp Hòa rất là mừng. Bởi vì khi mà mình có đi chùa, mình có nghe kinh đó, có nghe giảng, có học hỏi thì luôn luôn là có lời và luôn luôn là nó bồi bổ rất là nhiều cho cái con đường tu học cũng như cái đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều. Thưa đại chúng, hôm rồi Pháp Hòa có kể cho quý vị nghe vài câu chuyện phải không? Ba câu chuyện. Hôm nay Pháp Hòa tiếp tục kể cho quý vị nghe. Thì những câu chuyện này được sưu tập và có cái tính cách dí dỏm và hướng dẫn thiết thực trong đời sống của mình. Câu chuyện kế tiếp là câu chuyện cây đèn đã tắt. Ngày xưa có một cái anh chàng đó, ảnh bị mù. Thì mỗi khi đi đâu thì anh cần phải có cái gậy để anh dò đường. Thì một hôm anh đến nhà của bạn chơi, lúc trời tối anh ra về, thì người bạn anh mới nói rằng: "Tôi để tôi đưa cho anh cây đèn." Thì anh mới nói: "Ông bạn chọc tôi à? Đối với tôi thì ngày đêm nó giống nhau. Thế không? Thì tôi mù mà, cho nên cái chuyện ngày đêm đối với tôi nó giống nhau, cho nên tôi không cần cây đèn." Thì anh bạn mới nói: "Dạ không phải, anh thì không cần đèn, nhưng mà ai cần? Người xung quanh anh cần cái đèn để người ta khỏi đụng anh, phải vậy không? Cho nên mới đưa cái đèn. Nên anh làm ơn anh cầm cái đèn này để cho nó sáng, thì người ta thấy có anh, người ta không đụng anh. Thì anh dò anh đi. Thì khi mà anh nghe có lý vậy thì anh cầm cái đèn anh đi. Thì khi mà cầm cái đèn đi thì gió thổi tắt hồi nào cũng đâu có hay. Cho nên rồi thì có cái người đó đi sấn xả tới cái đụng anh. Anh mắng liền: "Đồ đuôi, bổn thấy cái đèn sao mà còn đụng tôi." Cái thì người bạn mới vỗ vai nói: "Anh bạn ơi, cái đèn anh nó tắt mất tiêu rồi." Đó là cái câu chuyện gọi là cây đèn đã tắt. Cái giá trị của cây đèn á là ở cái ánh sáng, phải không? Mà đèn mà không có ánh sáng thì nó vô dụng. Cái giá trị ở nó là cái ánh sáng. Mà cây đèn mà không có tỏa sáng được thì cái đèn nó vô dụng. Thì cũng giống như chúng ta tu vậy. Nếu mà chúng ta tu học, chúng ta chọn một cái pháp môn để chúng ta tu, mà nếu cái pháp môn đó nó không có giúp ích được cho đời sống hàng ngày của mình, thì cái pháp môn đó có bổ dưỡng không? Nó có bổ dưỡng. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị, bây giờ phải dụ thí dụ thôi. Chúng mình bị bệnh, mình uống thuốc. Rồi thì bây giờ mình bệnh nhức đầu, mà bạn mình lại đưa cái bệnh gọi là nhức xương, thuốc nhức xương. Cứ nghe chữ nhức là uống thôi, không cần nó nhức nhị tam tứ gì hết. Cái bệnh nhức đầu mà bạn đưa nhức xương, nghe chữ nhức cũng uống. Thì cái giá trị là cái viên thuốc hay là giá trị là chữa được bệnh? Cái gì gọi là giá trị? Chữa được bệnh với giá trị. Cho nên nó có nhiều cái thứ thuốc nó rẻ tiền dữ lắm mà nó lại có công năng, công dụng. Có những cái thứ thuốc rất đắt tiền nhưng mà không chữa được bệnh của mình. Thì bây giờ cũng vậy, mình tu Phật, Phật thấy rõ mỗi cái căn bệnh của chúng sanh mình, cho nên Phật dạy đủ thứ những cái cách để mà tu học chuyển hóa. Mà nếu mà mình bị dính vào cái pháp mà mình đang tu đó thì mình phiền não dữ lắm. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này: mình tụng kinh, mình nghe giảng, rồi mình thỉnh CD, thỉnh băng, rồi về mình nghe đủ thứ hết. Cốt để làm gì? Cốt là để chúng ta dứt hay là bớt cái phiền não, bớt những cái muộn phiền trong cái cuộc sống của mình. Vậy đó là cái mục đích. Nhưng mà rồi mình tu thời gian á thì mình thấy những người xung quanh mình hình như ai cũng dở hơn mình. Cho nên rồi nó hết cái thứ này thì nó lại tăng cái khác. Tăng cái gì? Tăng cái bệnh cống cao ngã mạn. Mặc dù nó có hết cái thứ khác, nhưng mà nó lại tăng cái bệnh là dòm ngó người khác, chỉ trích người ta, khen chê người này tu dở, người kia tu hay, vân vân. Rồi bây giờ mình đưa một cái ví dụ như là cái người họ muốn cai thuốc. Khi mà họ cai thuốc á, thì họ cần phải dùng kẹo để mà cai thuốc. Thì kẹo là gì? Kẹo cũng chỉ là phương tiện, phải không? Kẹo chỉ là phương tiện để giúp cho cái người muốn cai thuốc này hết cái bệnh ghiền thuốc. Nhưng mà nếu mà hết cái bệnh ghiền thuốc mà lại ghiền kẹo thì sao? Cũng không được. Như vậy thì phải nhớ rằng cục kẹo mà chúng ta nhai đó là cũng chỉ để cái phương tiện để mà giúp chúng ta chữa cái bệnh ghiền thuốc. Cũng đừng có dính vô cái cục kẹo. Cái pháp tu của mình cũng vậy. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Mình đừng có nhìn hoàn cảnh người ta mà mình so đo với cái hoàn cảnh của mình, khổ dữ lắm. Là gì? Khổ đã nói là khổ tức là đắng, mà tùy theo cái người chịu đắng nhiều hay đắng ít thôi, chứ không ai khổ hơn ai hết. Ngó lên thì mình không bằng ai, chứ ngó xuống cũng chẳng ai bằng mình. Thí dụ như bây giờ đây, mình vô phước, khổ vì một đứa con trong nhà nó hư. Rồi thì đi đâu mình cũng đấm ngực kêu trời than vang đủ thứ. Tôi không có thấy ai khổ bằng tôi hết. Tôi là khổ nhất. Nhưng mà tại vì mình chưa ngồi mình để nghe những cái nhất của người khác thôi. Chứ có nhiều người họ chẳng những họ khổ con, khổ chồng hoặc khổ vợ, mà khổ luôn cả anh em, cha mẹ nữa. Khổ nhiều thứ lắm. Cho nên đã nói là khổ tức là đắng. Nhưng mà người biết ăn khổ qua thì cái đắng là thích. Còn người biết ăn khổ qua, đắng chút cũng cho là đắng. Người thích ăn cay mà cay dừa dừa cũng không chịu nữa, phải thiệt cay. Quý vị thấy không? Cho nên không có ai mà khổ hơn ai hết. Cho mình đừng có dính vô cái cây đèn của mình. Cho nên cái pháp tu của mình cũng vậy. Có một cái vị thầy đó, một sư tu theo Nam Tông là gọi là không có ăn chay đó. Thì có một vị nọ ăn chay, cho nên rồi khi dễ cái vị thầy kia. Thì vị thầy mới nói, mới có một bụng rau cải thôi mà coi thiên ngã không ra gì, nếu mà tu chứng thì không biết chừng nào cái gì nữa đây. Thấy không? Cho nên có đôi khi á, mình phải thấy rằng ăn chay á, nó chả là cái gì của trong đạo Phật hết. Nó chỉ cũng là một cái ăn thôi. Nhưng mà mình, người ta thì ăn thịt, ăn cá, ăn này ăn kia, còn mình thì không ăn. Ăn rau, ăn cải, tàu hũ, ăn mì cắn, cũng là ăn. Ăn là để duy trì mạng sống, chứ không có ai hơn ai hết trơn. Ví dụ như giờ mình bệnh, mình uống 5 viên thuốc, người kia bệnh nhiều hơn, uống 10 viên, đừng khi dễ người ta, mình cũng uống thuốc. Mình cũng uống thuốc, không có ai hơn ai khi còn phải uống thuốc cả. Và ngồi đây cũng vậy, chúng ta không ai hơn ai khi còn là những phàm phu và cần phải tu hết. Cho nên vào trong này rồi thì có người tu khá, có người tu dở, có người tu hay. Ai được cái gì thì do cái công phu tu tập của người đó. Còn mình mà giúp đỡ được người đó hay không thì mình giúp. Còn không thì nên an hưởng cái chuyện tu hành của mình. Và đừng có dòm ngó người khác. Đi làm cũng vậy. Người ta nhanh tay thì ta làm hơn mình. Mình chậm tay thì mình làm chậm ít hơn người ta. Chứ người ta cũng chẳng có biến quá để mà chủ hay là người sếp cho mình nhiều việc hơn. Không phải vậy. Mà do cái khéo léo của mỗi người. Cho nên cái pháp tu chỉ là một cái phương tiện. Thí dụ như bây giờ mình muốn niệm Phật để định tâm thì mình cần cầm cái sâu chuỗi. Vậy thì sâu chuỗi cũng chỉ là cái phương tiện để giúp cho mình cái tâm nó định. Cho nên cái phương tiện nó cũng rất cần. Nó cần để nó giúp cho mình. Cho mình đừng có chấp vào cái pháp đó. Ví dụ như chúng ta lên tụng kinh, chúng ta mặc cái áo tràng. Cái áo tràng đó là nó tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái áo giới, tượng trưng cho cái sự cung kính. Cái áo tràng nó tượng trưng cho cái năm giới mà chúng ta hành trì. Cái áo tràng đó là cái áo tràng tượng trưng cho sự nhẫn nhục, sự nhu hòa, hiền diệu. Màu lam là màu hương khói. Mặc cái màu lam là mặc cái màu mà cho tâm hồn nó nhẹ nhàng như hương khói để nó bay lên. Còn mà nó nặng trĩu như là tro nhang thì nó rớt xuống. Thì khi mà chúng ta mặc cái áo tràng thì tự mình nhắc mình như vậy. Rồi giờ mình muốn sống mỗi ngày cho nó có an, nó có chánh niệm chút, nó có bình an chút, thì mình tập đọc các cái bài kệ. Chẳng hạn như mỗi ngày đây là mình mặc cái áo thì chúng ta hay gài nút, thì chúng ta học hai câu kệ để gài nút. Gọi là áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Đọc cái câu đó, cái tự nhiên nó cũng là cái phương tiện, nó giúp cho mình một chút xíu trong đời sống hàng ngày. Cho nên kinh thường dạy mình pháp mà còn phải bỏ thì hà huống cái phi pháp. Cái pháp mà chúng ta đang tu, nếu cần bỏ cũng phải bỏ, chứ đừng nói là cái không phải là pháp. Mà chúng ta nên nhớ rằng cái xả ở đây là xả như thế này. Có nhiều vị không hiểu, nói như thế này. Nói người Phật đời nay các cái người tu hành trái lời Phật dạy hết. Phật dạy xả mà chả thấy ai xả hết. Ai cũng nhà cao cửa rộng, ai cũng xa hơi 2-3 chiếc, ai cũng chùa to Phật lớn, ai cũng quần áo đầy đàn. Không phải vậy. Cái chữ xả mà ở đây dĩ nhiên là mình tập xả cái vật chất là đành rồi. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng bằng xả cái này nè. Xả cái tâm niệm cố chấp của mình, cái đó mới thật là xả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Đây, cái một vị Phật tử đem tặng cái ly này thì nó đẹp chứ, để dành uống nước. Vậy thì nếu mà nói rằng tu uống được xả cái ly này, ly đẹp quá, cho tôi đi, tôi đời tôi xài được. Mấy thầy tu thầy đừng xài, cứ lấy cái nhãn tu gắn cho người ta rồi cứ bắt người ta xài đồ đất sét. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ đây xả đây có cái ly này mà xài, nhưng mà lỡ tay mà bể á thì cũng chẳng có gì phải muộn, bất quá tiếc nó, trời uổng quá. Đó là được rồi, xả liền. Đồ vật chất một đời ta ba đời nó. Nó không bể bữa nay, nó cũng bể ngày mai. Mà cho dù nó không bể, một ngày nào rồi mình đi, người ta cũng chẳng có chôn cái ly này theo. Mà nếu có chôn rồi nó cũng rã, chứ nó cũng, mình cũng chẳng chui xuống dưới mà uống được. Cho nên cái vật chất có là xài hết rồi thôi, không có dính. Ví dụ xe thì phải cộ chứ, anh đi nhiều quá nó phải cộ chứ. Thật ra mình có tiền mình để trong nhà băng, nhưng mà trong lòng mình nghĩ làm sao? Để tiền trong nhà băng để hữu sự xài. Vậy chứng tỏ chúng ta cũng đã chuẩn bị một cái sự ra đi của tiền bạc rồi. Chứ đâu có nói tôi để dành nửa chết để chôn đâu. Không có. Ai cũng nói để dành tiền để hữu sự mà xài. Vậy thì chứng tỏ mình đã có sự chuẩn bị để xài tiền. Vậy thì chứng tỏ chúng ta đã âm thầm chấp nhận cái chữ tiền là bạc. Âm thầm chấp nhận gì? Tàu thì bè. Âm thầm chấp nhận cái chuyện gì? Máy thì móc, xe thì cộ. Tử sanh, sanh tử là chuyện thường, có gì phải quan trọng. Đó là xả. Thí dụ như bây giờ cái xe của mình mua về, hỏi mua xe để làm gì? Mua xe để chạy. Tại sao không chạy? Nó dạ tại sợ nó hư xe cho nên đi xe bus. Vậy thì mua làm gì? Mua xe là để chạy, mà hữu sự cần cứ đi, mà đi nhiều thì nó hư nhiều thôi. Cảnh đời như đá mài dao mà cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Cho dù là cục đá mài dao mà mài riết nó cũng mòn thôi. Mà cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Nước mà đây không uống phải không? Để đây, đó mở nắp để đây đi. Một ngày, hai ngày, tuần lễ sau nó cũng bốc hơi à. nó có còn được đâu. Bây giờ khỏi cần mở nắp, đẩy cái nắp lại như thế này, nó cũng có đường nó đi à, nó cũng sẽ cạn thôi à. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Xa cát biển đông mà, cảnh đời như là cái lưỡi kiếm mà gạt lòng trẻ em, tại vì tho mật ở trên cái lưỡi đó, rồi mình thấy cái mật nó ngọt quá mình quên cây dao. Thấy mật cái mà chúng sanh mình là vậy, thấy mật ngọt nhưng mà quên cây dao, rồi đưa lưỡi vô liếm. Nhưng mà ngọt thì ít, mà nó làm sao nó nhiều, đứt lưỡi. Và một khi mà đứt lưỡi rồi, chẳng những ngọt không nếm được mà cái gì cũng không nếm được nữa hết, đứt cái lưỡi rồi. Cho nên mình tu á là mình phải thấy cái đó. Xả là có nghĩa là có vật chất cứ xài mà không có dính vào nó thì gọi là xả đó. Cho nên một hôm rồi có một vị đến gặp Phật, cầm tùm lum tà la, Phật kêu buông, ổng buông. Buông một túi, buông hai, Phật kêu buông nữa, cái ông buông nữa. Phật kêu buông, Phật buông nữa. Rồi cái ông Phật kêu buông, ổng nói dạ con hết gì để buông rồi. Phật mới nói ại, tôi không có biểu ông buông mấy cái lặt vặt ở bên ngoài, tôi biểu ông buông ở bên trong kìa. Ông buông chưa? Có nhiều khi giận nhau nói làm sao biết không? Tôi nể tình ba má tôi bỏ qua đó nghe. Nhưng mà tôi cho anh biết chuyện này chưa xong đâu. Coi như là anh em mà gây lộn mà ba má tới khuyên can là nể tình ba má mà bỏ thôi. Có nghĩa là bằng mặt mà không có bằng lòng. Sống thì để dạ mà chết đêm theo. Vừa khổ. Không rồi hôm qua nói chuyện với người Tây Phương, hôm qua nói quý vị có đồng ý thì cũng chết, mà ông không đồng ý thì cũng chết. Tại sao không đồng ý? Sống cho nó vui một chút. Có một đứa nhỏ nó lên nói thầy khổ quá, con làm gì ba con cũng la hết trơn á. Thì Thiệu Hòa mới thấy lằng nhằng thì cũng làm, mà ổng lằng nhằng cũng làm, thôi nín làm cho nó khỏe cái thân. Phải không? À. Cho nên có nhiều khi á, mình ở nhà mình cũng vui như vậy đó. Làm mẹ vậy, làm cha cũng vậy. Lằng nhằng cử nhử cũng dọn dẹp thôi, nó bay. Nhưng mà vừa dẹp mà vừa cằn nhằn, mà giờ nín thì cũng dọn, mà cằn nhằn thì cũng dọn. Tại sao? Đã mệt sức còn chi mệt hơi nữa. Phải không? Cái tật, cái đó là cái tật. Cho nên mình tu là tìm cái phương để mà chữa cái tật này. Cái tật mà cứ lằng nhằng lải nhải mà vẫn phải làm, chứ không phải lằng nhằng lải nhải mà leo giường ngủ yên. Quý vị thấy không, hiểu ý bà nói không? Cho nên á, cái giá trị là chúng ta biết dùng cái ánh sáng của cái đèn, chứ không phải là cây đèn. Bây giờ quý vị nghe kinh hay là nghe giảng cũng vậy. Mình nắm bắt một vài cái chính mà nó hợp với mình rồi, nó thiết yếu với mình rồi. Cứ như vậy mà chúng ta phát triển mà tu thôi. Nghe nhiều khi mình nghe ở nghe kinh nào cũng với tới hết. Thì mình nghe tùm lum tà la riết mình không biết mình đang làm cái gì. Nó gọi là tẩu quả nhập ma đó. Ngày xưa mà đường Tâm Tạng mà đi thỉnh kinh nè. Tôn Ngộ Không là thần thông vậy đó, đi là bay không à, chứ đâu có đi, phải không? Nhưng mà đường Tam Tạng vẫn phải cần con ngựa để đi. Vậy thì con ngựa đó là tượng trưng cho cái gì? Con ngựa mà đường Tam Tạng mà phải mượn để mà đi thỉnh kinh, đó là phương tiện. Mình muốn đi chùa, muốn đi chùa thì phải mượn phương tiện xe bus, xe hơi, phương tiện để tới đó. Giá trị là mình tới, chứ không phải cái chuyện cái kia. Cho nên Phật mới nói trong kinh đó, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Mình đừng có lầm, ngón tay là mặt trăng, ngón tay là phương tiện chỉ mặt trăng. Cái mục đích là thấy và nhận biết đó là trăng. Nhưng mà khi muốn thấy biết đó là trăng thì phải mượn cái ngón tay để chỉ đó là trăng. Nhưng mà đừng có ngó vô ngón tay mà nói ngón tay là trắng, không phải. Tiếng Anh đó, nó gọi cái phương tiện là cái raft. Cái bến bờ mà mình muốn đến là cái shore. Mà không thể bỏ cái raft được, không thể bỏ cái phương tiện được. Anh mù anh không cần cái đèn đó đành rồi. Nhưng mà người xung quanh anh cần đèn. Nhưng mà cần cầm cái đèn để mà sáng. Và đừng bắt nó. Nếu mình không biết chăm sóc thì cái đèn đó nó cũng tắt thôi à. Đó là cái câu chuyện gọi là cây đèn đã tắt. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện tên là Bồ Tát và chúng sanh. Câu chuyện kế Bồ Tát và chúng sanh. Thì hôm đó trời mưa, trời vừa dứt mưa thì ở vực có một cái dũng nước, động nước mưa. Thì có một đứa nhỏ đó, nó nghịch, nó chơi, nó nhảy xuống cái vũng nước đó, nó dạy, nó chơi và nó nhảy, nước văng tứ tung. Thì một bà già mới nói: "Con ơi con đừng có chơi ở đây, chỗ này nước mưa sình bùng không dơ lắm, con lên đây đi." Cái bà nói: "Cái bà này, con dành cái vũng nước này trước mà sao bà lại bà dành với con?" Quý vị thấy không? Cái vị Bồ Tát này á, đâu có muốn dành cái vũng nước với nó làm chi. Người ta thấy cái vũng nước đó sình bùng dơ, kêu nó ra chỗ khác nó chơi. Nhưng mà nó thì nó không hiểu cái ý, nó tưởng là bà muốn đuổi khéo nó ra để bà dành cái vũng nước. Ở đời nó cũng có những cái người như vậy, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta phải gặp như vậy. Có những cái điều hay lẽ phải muốn nhắc á, thì thiên hạ đâu có nhận chân được cái chuyện đó đâu. Họ nghĩ làm sao? Chắc bà muốn lấy cái này hay sao mà bà giả bộ bà khuyên can tôi đây? Hay anh muốn cái này sao? Chứ mình hay lấy cái tâm lượng hẹp hòi của mình để mà đo lường cái tâm gì? Tâm rộng lớn của người khác. Cho nên Bồ Tát là cái người mà không bao giờ mỏi mệt trên cái phương diện độ sanh. Bồ Tát là không có holiday. Còn mình á, bây giờ thì đôi khi mình biết rằng á, con đây là con của mình đây, thương lắm chứ, nhưng mà nhiều khi mỏi mệt quá muốn làm sao, muốn bỏ nó cho rồi. Rồi đôi khi mệt quá, tháo quát quá thì lại nói làm sao, tao ước gì tao không sanh mày. Rồi còn câu nữa, tao mà biết sanh ra mày bất hiếu kiểu này, tao bóp mũi mày chết hồi nhỏ cho rồi. Đấy, hôm kia đây có một em nhỏ 15 tuổi, nó lên nó tâm sự và nó nói cái câu này. Và cái câu đó bây giờ nằm ở trong lòng nó hoài. Nó nghĩ là mẹ nó không có thương nó, tại vì mẹ đã nói cái câu đó với nó. Mẹ nói rằng mẹ ước gì mẹ không có sanh con ra. Cho nên mình phải cẩn thận cái chuyện đó. Có những lúc mình giận dữ lắm, nhưng mà mình phải đem hết 10 phần công lực để mà dằn cái giận đó mình xuống, mình nói chuyện với con nít. Nhiều khi mình có thể tháo quát với một người lớn, mình âm ỉ với một người lớn, nhưng mà đối với con nít đôi khi mình không dám. Tại vì mình biết nó, không phải mình sợ nó, nhưng mình sợ cái gì? Sợ cái liều lĩnh của nó. Cho nên mình làm một cái vị Bồ Tát, tức là làm cha làm mẹ đó. Bồ Tát không có cần phải cạo đầu mặc áo dán cho mình cái nhãn Bồ Tát đâu, và cũng chẳng ai thọ ký cho mình làm Bồ Tát đâu, mà mình phải tự mình dí mình như một vị Bồ Tát ở trong nhà. Nếu mà mình phải có những đứa con mà nó chưa có được thuần thục thì mình phải đóng một cái vai Bồ Tát để giúp cho đứa con mình nó thuần thục lắm. Có nhiều khi mình chỉ là những cái Bồ Tát sơ phát tâm. Sơ phát tâm là sao? Tức là mới có phát tâm thôi. Rồi cái mình cứ nghĩ rằng trên con đường hành đạo của mình, trên con đường làm việc của mình, lúc nào cũng hoa thơm cỏ lạ, đi tới đâu người ta cũng trống kèn, người ta tiếp đón. Nhưng mà xin thưa, không phải vậy. Có những nơi người ta chẳng có tiếp đón và người ta rất là coi thường mình. Nhưng mà có những khi mà mình phải tự an ủi mình làm sao biết không? Xin được làm một người bạn chẳng cần mời. Và mình đôi khi cũng không cần phải làm một cái ngọn lửa rực rỡ, chỉ cần làm một đốm lửa, một cái ngọn lửa nhỏ như là chiếc que diêm thôi. Cho nên có cái bài hát đó, thà như chiếc que diêm một lần lóe lên, chỉ một lần lóe lên thôi, cũng làm cho được người ta thấy được một chút xíu ánh sáng nào trong cái đêm trường đó. Đốm nhỏ. Cho nên đó là có nhiều khi mình làm việc nhiều, mà không có được cái gì hết thì người xung quanh mình đó sẽ nói là sao? Sao anh khờ dại quá, ăn cơm nhà mà đi làm chuyện thiên hạ. Cái thì lúc đó mình nghĩ cũng có lý ha. Nhưng mà nếu mình thối lui á, tức là mình chưa phải là người đang tu hạnh Bồ Tát. Thì cái câu chuyện này nó chút xíu à, nó ngắn ngủi và nó đơn giản, nó lạc nhất à. Nhưng mà ngồi chịu khó lắng động suy nghĩ thì cũng thấy đúng. Có nhiều khi trên đời này có nhiều người, đôi lúc mình thương mình khuyên nhưng mà họ đâu có lấy cái lời khuyên đó của mình đâu. Họ bị gì sao? Thì tâm họ nó đầy ắp những cái nghi kỵ. Tâm họ đầy ắp những cái gì? Những cái sự muộn phiền, những cái sự ganh tức. Cho nên rồi họ sẽ nhìn mình bằng với cặp mắt đó. Giống như là hồi nhỏ vậy đó. Đôi khi mình khuyên á, đừng có vô đó hay là đừng có ăn cái món này món kia. Nhà con mình là con nít là không bao giờ nó chịu nghe. Cái gì mà đôi khi mình càng kêu nó ra thì nó càng nhảy vào. Thì giờ chúng sanh mình cũng vậy thôi. Người ta thấy cái đó là khổ, người ta bảo đừng có vào, khổ lắm. Nhưng mà mình nói chưa nếm, chưa biết. Nếm thử rồi biết. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà nếm thử là nó ê chề rồi. Khi mà mình đã nếm rồi, tức là mình đã ngán ngẩm nó rồi đó. Cho nên cái câu chuyện gọi là cái vị mà muốn, trong kinh Pháp Hoa gọi là cái người mà muốn đi vào đời mà độ đó, thì người đó phải đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải vào nhà Như Lai. Điều kiện thứ hai là phải ngồi tòa Như Lai. Và điều kiện thứ ba là phải mặc áo Như Lai. Cái vào nhà Như Lai á, tức là mình phải cái mặc cái áo, mặc cái là vào cái nhà mà chánh pháp của Như Lai. Rồi mình phải mặc cái áo giáp gì? Áo giáp nhẫn nhục. Phải chịu đựng. Hình như hôm rồi thầy trụ trì có nói về cái hạnh của Bồ Tát. Và thầy có nhắc đến cái chuyện gọi là làm con á, đôi khi hoặc là làm cha mẹ đó, đôi khi cũng tu cái nhẫn nhục ba la mật dữ lắm. Tại vì có nhiều khi mình phải chịu đựng rất là lớn. Vào cái nhà gọi là cái nhà, cái tòa của Như Lai là tòa từ bi, nhà từ bi. Áo thì áo nhẫn nhục. Cái câu chuyện kế là cái câu chuyện gọi là chuyện âm phủ. Câu chuyện này thì nó hơi dài, nhưng mà phải đọc nguyên cái văn cho quý vị nghe cho nó vui. Tại âm phủ có một hồn ma đang quỳ gối đối chất với Diêm Chúa giữa hai vị công an của Diêm Phủ là Ngu Đầu và Mã Diện. Diêm Chúa ngồi trên chính bệ dõng dạc ra lệnh: phán quan đâu, đọc hồ sơ của tên này xem. Tức là có một cái anh đó, ảnh chết xuống quỳ ở trước mặt Diêm Vương. Và Diêm Vương kêu phán quan đem cuốn sổ ra đọc hồ sơ lý lịch của cái anh này. Phán quan đọc hồ sơ, phán quan đọc như thế này. Phán quan liền cất giọng rõ ràng và chậm rãi đọc: Trần Văn Trụi, 82 tuổi, du thủ du thực, vô gia cư, vô nghề nghiệp, trúng gió chết tại chợ Bến Thành. Hồn ma lễ phép đưa tay lên xin góp ý kiến: muôn tâu Diêm Chúa, con xin phép cải chính. Thưa, đúng, con tên là Trần Văn Trụi, nhưng năm nay mới 28 tuổi, không phải 82. Sao? Phán quan đâu, coi hắn nói đúng có thế không? Thì phán quan giật mình, lao lại cái mắt kiến, coi kỹ vô cứu sổ bộ, ấp úng thưa: Dạ, bẩm đúng ạ. Chàng đét ơi, mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi. Ông Diêm Vương nói như vậy. Ngu đầu đâu? Dạ có con đây. Mau lên giữ xác nó để người ta đem chôn nó. Tức là bắt lộn hồn. Kêu lên Dương như thế, bắt ông già 82 tuổi lên, nó quơ sao nhầm sao ông già 28. Rồi Diêm Chúa mới nói: bây giờ lên giữ xác nó để người ta chôn nó làm sao? Ngu đầu vội vã ra đi. Phán quan gãi đầu ấp úng: Dạ, tại mới mua chiếc kiến mới, nhìn chưa quen, mắt ngu thần đọc nhầm 82 thành 28. Xin thánh thượng bớt giận. thần sẽ thay cặp kính mới lập tức. Số nó bao nhiêu tuổi? Dạ muôn tâu 82. Vậy thì còn chờ đợi gì mà không dắt nó đi nhập hồn, nhập xác trở lại? Hồn ma liền xen vào: Tâu Diêm Chúa, những tưởng như nhân gian mới làm ăn bê bối, ai ngờ đâu ở đây cũng vậy. anh mà tội nhân anh nói như vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu ở chợ Bến Thành, thấy hai cha nội này đến thọp cổ dắt đi. Có lẽ bây giờ người yêu con đã uống thuốc chuột chết rồi. Trời ơi là trời. Anh mới nói thiệt là khổ cái thân con. Hai đứa con đang dẫn nhau đi ăn chợ, ăn phở chợ Bến Thành, hai cha nội ngu đầu mãi diện này lên dắt con xuống đây. Bây giờ chắc ở trên đó người yêu con đang đập đầu tự giận gì đây. Diêm Vương hạ giọng: Thôi, thiên tải nhất thì, tức là lâu lâu trời mới sai lầm lần, phải không? Thiên tải nhất thì mới có một vụ lầm lẫn, mũi dại lái chịu đòn. Ngươi cho ta xin lỗi, về dương gian vui vẻ đi. Ông Diêm Vương nói vậy. Muôn tâu bệ hạ, xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con. Vũ Diêm Vương là con. Ông Diêm Vương nói: Mi muốn gì? Giấy tiền vàng bạc nơi đây đâu thể về dương gian mà xài được. Nói: Dạ thưa, con chỉ muốn xin rằng luôn tiện ngài cho con biết sơ qua cái phiếu lý lịch số 3, tức là cái cung tình duyên gia đạo của con trong tương lai trước khi con về dương thế. Con ghé lấy có được người mình yêu và nàng có thành thật yêu con không ạ? Cái thằng nhãi biết trước vị lai để làm gì, chẳng sướng ích chi đâu con. Ông Diêm Vương nói như vậy. Muôn tâu bệ hạ, nếu ngài bằng lòng khi về dương gian, con nhất định sẽ làm ầm lên cái chuyện làm ăn bê bối của bệ hạ. Thằng tặc ranh, đừng giở trò hăm dọa ta, ta chẳng ngán mi đâu. Mà thôi, phán quan đâu, đọc phiếu số 3 cho nó nghe đi. Thì phán quan bắt đầu mới đeo cái kiếng vô lại, đọc lên. Dạ bẩm hoàng thượng, tên này tên là Trần Trụi, xin ngày 30 tháng 13 tại Cao Lãnh, con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, đương sự có số công danh, khoa cử, thi đâu đậu đó, năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình, bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là Hoa Khôi Cầu Bông. 29 tuổi làm trưởng ty công an công chánh ở Tây Ninh. 30 tuổi bị gọi nhập ngũ gắn lon trung quý. 31 tuổi có con trai đầu lòng. 32 tuổi có con gái. 33 tuổi bị giật mình chết phanh thay ở cầu Ông Phủ. Nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gãy một chân và mù một mắt, dinh thăng đại quý rồi giải ngũ. Năm 40 tuổi, hai đứa con lớn của y bị chết đuối ở Vũng Tàu. Năm 45 tuổi bị tê liệt, sốt nằm nhà thương 2 năm. Năm 50 tuổi nhà cháy, vợ quá điên. Năm 82 tuổi y mất trí, du thủ du thực, đi xin ăn lẫn quẩn chợ Cầu Muối, chợ Bến Thành rồi trúng gió chết. Đọc xong một cái lý lịch tương lai của anh chàng 28 dài thần thượt. Phán quan đọc xong hồn ma thoát mồ hôi, đứng dậy, chết sững. Diêm Vương thúc: Sao, đủ chưa? Xong rồi đó, đi đi cha nội. Lè lẹ lên, ở đó mà ca gian hoài, cái xác mi mà sình lên thì chỉ có nước đem chôn chứ không có thể nhập lại được. Trần Trụi đáp một cách sụi lơ: Bẩm, hay để thiên hạ chôn nó quách cho rồi. Tại sao biết không? Tại vì con biết nhiều tương lai của con nó không lành quá, thôi thôi thà là con chết luôn cho rồi, chứ giờ con về và cái kiểu này con không sướng ít gì. Quý vị hiểu ý câu chuyện không? Thì cái kết luận câu chuyện này chỉ có một câu thôi: biết được chuyện quá khứ tương lai không phải là chuyện dễ chịu đâu. Cho nên tốn tiền coi bói nhiều, mất tiền thêm lo. Nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ rồi đó, Pháp Hòa đọc cái chuyện tàu, đọc cái chuyện gọi là chuyện Tiết Nhân Quý, Tiết Đinh Sang. Thì khi mà đọc tới cái chỗ gọi là Tiết Nhân Quý được một cái ông tiên hay là Diêm Vương gì đó cho Tiết Nhân Quý coi cái kiến, biết được là tương lai Tiết Đinh Sang sẽ giết mình. Vậy mà từ khi mà Tiết Đinh Sang mới có mười mười mấy tuổi thôi mà ông ghét Tiết Đinh Sang cho đến thà hai mươi mấy tuổi, không bao giờ hai cha con tới gần với nhau. Mà hỏi tại sao vậy? Nói tại vì tương lai nó giết tôi. Quý vị thấy không? Mà rốt cuộc ổng cũng có tránh được đâu. Rồi có một lúc mà đi vô trong trong chỗ mà đánh giặc đó, rồi cái lúc mà hỗn loạn rồi đánh thua làm sao, rồi ổng quá con cọp sau đó, rồi cái Tiết Đinh Sang thấy con cọp, tưởng con cọp dương cung bắn. Thành thử ra biết trước thì cũng phải chết kiểu đó, bị vì nghiệp mà. Cái gì mà nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển, trước sau gì cũng tới đó à. Thí dụ như giờ hỏi năm nay con 31 tuổi có cần tháng nào phải mà dè dặt không? Pháp Hòa mới nói chẳng cần tháng nào hết, tháng nào cũng dè dặt hết. Tại vì nói là tháng 3 mới dè dặt thì con đi xa bếp rồi, không lẽ 12 tháng kia con lái ẩu à? Tháng 3 coi chừng đụng xe, nó dạ thôi để con đi xa bếp, bộ xe bếp không biết đụng à. Rồi dạ con đi xa bếp rồi con đi bộ, ồ đi qua băng qua lỗ cũng có đụng. Trời ơi, thế nào rồi nó đã định nghiệp rồi thì bất năng chuyển. Hồi nhỏ Pháp Hòa có nghe cái câu chuyện này, cái câu chuyện nó có thể nó không thật, nhưng mà nó có một cái tính cách dạy cho mình biết rằng là cái đó mà mình phải chịu là phải chịu thôi. Có cái ông đó, ông làm cái nghề gọi là nghề giết trâu, giết bò. Thì ông thầy bói mới nói với ông là anh coi chừng chết vì cái nghiệp con trâu nó hút. Thì cái năm, cái tháng đó, ông thầy bói nói là anh sẽ có thể tháng này 99% là anh chết vì cái nghiệp con bò hoặc con trâu. Ảnh cử tháng đó anh không có giết trâu giết bò, anh ngồi ở nhà thôi. Quý vị biết không, thì cái câu chuyện kể là anh ngồi nhà, cái thì ở Việt Nam mà trời nắng mà ai mà không tắm hay có chí. Ảnh mới lấy cái lược dày anh chải đầu. Ảnh chải làm sao không biết trời, khu đất khiến cái anh vừa đi vừa chải, cái anh dấp làm sao cái anh té, cái cây lược đâm vô đầu cái anh chết. Hỏi ra thì cây lược làm bằng cái sừng trâu. Quý vị hiểu câu chuyện không? Thành thử là nói chết vì trâu đâu có nghĩa là phải trâu hút đâu, sừng trâu cũng chết. Làm cái lược dày bằng cái sừng trâu cũng có thể chết được. Rồi cái người nói chết vì nước, đâu có phải đi vượt biên chết nước đâu, hay là cử không đi tàu bè gì hết, uống nước sặc cũng chết. Chết nước. Mình nói ví dụ như vậy. Vậy cho nên mình hiểu được cái câu chuyện á, là cái câu chuyện rằng khi mà mình, cho nên chư tổ hay là chư Phật cũng vậy, Phật cũng dạy trong một bài kinh là quá khứ không truy tìm mà tương lai không ước vọng. Không có nghĩa là chúng ta không có sắp đặt cho cái tương lai, không phải. Mình có quyền sắp đặt tương lai, nhưng mà biết rằng tương lai là phải làm bằng hiện tại. Mình sống với cái hiện tại như thế nào, bồi đắp cái hiện tại như thế nào thì tương lai mình như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói là tương lai tôi muốn làm bác sĩ. Đó là cái tương lai của mình. Rồi không thể nào ngồi đọc Hòa quá hòa, Nam Mô Di Đà Hòa, tương lai bác sĩ một nhà con vui. Không phải đọc vậy rồi cái mình thành bác sĩ. Mà muốn thành bác sĩ của cái tương lai là ngay trong cái mỗi ngày hiện tại này mình phải học làm bác sĩ. Thì mỗi ngày mình có học hỏi, mình có build up trong cái tư tưởng, trong cái sự học hỏi của mình về cái ngành y học thì mình mới thành một bác sĩ y học được. Vậy thì cái tương lai được làm bằng cái hiện tại, chứ không phải là ngồi đó mà chờ cái tương lai. Và Phật cũng chẳng có cái ý là đừng có sắp đặt gì tương lai, không phải. Mình có quyền dựng cho mình một cái tương lai, nhưng mà đừng có sống ảo mộng với cái tương lai, mà phải bồi đắp ngay cái hiện tại. Thí dụ như bây giờ mình muốn con mình là mai mốt giữ được cái truyền thống văn hóa, mình ngồi mình rầu, mình nói trời ơi bây giờ mình còn cúng ông cúng bà mỗi ngày dỗ quải, không biết nữa tới phiên mình con mình nó có cúng không ha. À, hỏi cái câu hỏi như vậy đó. Rồi bây giờ đặt câu hỏi, cặt câu trả lời, đặt câu hỏi lại. Anh muốn, chị muốn là nữa anh chị có chết rồi con có nó cúng dỗ quải không, thì bây giờ anh chị hãy nhìn lại anh chị có cúng dỗ quải không, anh chị có thường dẫn con đi chùa không, mỗi ngày dỗ mà ông bà nội ông bà ngoại cúng, anh chị có dẫn con về nhà cho nó biết ngày hôm nay là dỗ nội dỗ ngoại không, hay là anh chị nhắc cái phone lên đây má hả, hôm nay con bận quá con về không được, thôi má cúng giùm con. À, như vậy thì mình không làm thì làm sao con nó biết được. Cho nên cái chuyện cúng dỗ không phải là mâm cao cổ đầy, mà chỉ cần một dĩa trái cây, nhưng mà phải làm cái lễ. Vậy thì cái dỗ đó không phải là ai ăn ai uống chi, mà cái dỗ đó là một hình thức duy trì cái thế văn hóa cho cái thế hệ tương lai. Cho nên đừng coi thường cái chuyện cúng dỗ. Quý vị không cần thờ Phật, chúng ta không cần thờ Phật, nhưng mà phải thờ ông bà. Vì mà ông bà mà không thờ mà đi thờ Phật thì đâu có được. Phật nào mà chịu cái chuyện như vậy? Không có ông bà thì làm gì mình có mình mà để mình biết ông Phật là ai mà mình thờ. Chứ hồi xưa có một vị mà nghe Phật cái sách vở đi tìm á, đi đầu cùng ngõ hẻm rồi cuối cùng gặp một cái ông già, hỏi dạ mô Phật, thưa ông có phải là Phật không? Nói dạ thưa tôi không phải là Phật. Nói vậy bác có biết Phật ở đâu? Phật chỉ, bác chỉ giùm con. Ông mới nói à, anh hôm nay nghe, anh nghe lời tôi, anh trở về con đường này, con đường này, con đường này. Anh đến cái nhà đó vào một cái đêm hôm tối, anh gõ cửa. Và anh thấy cái người nào mà bước ra mở cửa mà chân trái mang dép phải và chân phải mang dép trái, có nghĩa là mang dép ngược đó, thì người đó chính là Phật. Anh nghe như vậy, anh đi trở về con đường anh tìm, thì tới tối rồi anh mệt quá. Anh nói thôi giờ sẵn cũng gần nhà, thôi mình trở về nhà mình ngủ, mình ăn uống giấc rồi mai mình đi tiếp. Ban đêm nửa đêm cánh gõ cửa, anh nói mẹ ơi mẹ con về đây. Bà mẹ nghe con về mừng quá, chạy ra cái mang hai chiếc dép ngược. Hai chiếc dép ngược, anh mở cửa ra cái anh thấy, nhìn xuống chân thì thấy mẹ đang mang đôi dép ngược. Anh quỳ xuống nói dạ mô Phật, mẹ ở đây mà con đi tìm quá trời, thì Phật đây. Ông già mới nói trở về nhà mà đi đâu mà thấy được cái người nào mà mang cái chiếc đôi dép ngược đó, ngược đó chính là Phật đó, khỏi cần tìm đâu hết. Thì anh về tới nhà, anh thấy mẹ của anh mang cái đôi dép ngược, anh mới biết thì ra ông già đó là một người tiên, hay là cái người mà đã nhắc nhở cho mình một cách rất là thiết thực. Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ hiện đời là cha là Phật. Cho nên cái chuyện gọi là quá khứ tương lai, hay là mình đi tìm cái gì đó, nó không có thật. Và mình sống với cái mỗi ngày, cái hiện tại là cái quan trọng. Mình kể câu chuyện đó là mình nghĩ câu chuyện kế có cái tên là mối dây thân ái. Visakha là một vị nữ đệ tử tục gia của Phật. Một hôm bà đến thăm Phật, nước mắt ràn rụa. Đức Phật hỏi: này Visakha, có chuyện gì mà sao con buồn thảm như vậy? Thì bà mới nói: bạch Thế Tôn, con mới vừa mất đi một đứa cháu trai rất là dễ thương, không ai trông thấy cháu mà không mến yêu cho được. Đức Phật nói: này Visakha, nếu như toàn thể cư dân thành Xá Vệ này là thân quyến của con thì con cảm thấy thế nào? Bạch Thế Tôn, ước mong sao được như thế, con vẫn thầm mong rằng tất cả bất cứ ai người nào cũng đều là thân bằng quyến thuộc của con. Này Visakha, ở thành Xá Vệ mỗi ngày có khoảng bao nhiêu người chết? Bạch Thế Tôn, có khoảng hàng chục người. Nếu vậy thì ngày nào con cũng nếu vậy thì có ngày nào con được ráo nước mắt đâu? Bạch Thế Tôn, thật là vừa đủ cho con với ngần ấy con cháu, cô dì, chú bác, nội ngoại để sầu lo muộn phiền. Này Visakha, những ai có 100 người thân, kẻ ấy có 100 mối sầu. Những ai có 50 người thân, kẻ ấy có 50. Liền Thế Tôn đọc kệ: sầu than với đau khổ, sai biệt có ở đời. Do thân ái chúng ta, không thân ái chúng không. Do vậy người an lạc, được không sầu không than. Chớ làm thân làm ái với một ai ở đời. Cái chuyện này là có một, đây là một cái bài kinh Phật nói rằng có một cái người nữ đó đến thăm Phật khóc lóc than phiền về vấn đề người thân chết. Phật hỏi: nếu mà trong cái thành phố này ai cũng là bà con của con thì sao? Thì cổ mới nói dạ nếu vậy thì tốt quá, con cũng thường mong như vậy. Thì Phật mới nói nếu vậy thì ở thành này bao nhiêu người chết mỗi ngày? Nói dạ khoảng chục người. Phật mới nói nếu vậy thì cả cuộc đời con không ngày nào mà con ráo nước mắt được hết. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày mà chục người chết, mà cả cái city này, cả cái thành phố này ai cũng là thân bằng quyến thuộc của con, thì con khóc tối ngày thôi. Thì Phật mới nói, Phật mới kết luận: người nào có 100 thì 100 nỗi sầu, người nào có 50 thì 50 nỗi sầu. Như vậy Không có nghĩa là Đức Phật kết luận rằng chớ làm thân làm ái với một ai trên đời. Không có nghĩa là chúng ta không có thân thiện, không có tình thương. Không phải vậy. Phật không phải ý như vậy. Mà cái ý của Phật là như thế này. Cái ý của Phật là chúng ta có những người thân, được quyền có những người thân, những người thương. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một cái điều rằng á, cho dù thân thương cỡ nào đi nữa, cho dù có gần gũi như thế nào đi nữa, thậm chí như là cha mẹ, vợ chồng, anh em, rồi một ngày nào đó làm sao cũng ra đi hết. Thì bây giờ cái thân ái của chúng ta là sống, thì chúng ta phải sống như thế nào với nhau? Để rồi có chết thì cái chuyện đương nhiên và ai cũng phải chết. Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Hải Đảo Tự Thân. Một hôm chư tăng tập hợp đến để mà làm cái lễ tụng giới, thì Phật nhìn trong đại chúng có cái vẻ buồn rầu. Phật mới nói: này các vị tỳ kheo, các thầy, tôi biết là quý vị rất là buồn, là hai thầy lớn của chúng ta là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên đã qua đời, đã mất. Tôi biết quý vị buồn, nhưng tôi xin khuyên quý vị là quý vị đừng có sầu bi khổ não như thế. Bởi vì như cái cây đại thọ, cây lớn, hễ cái nhánh nào mà lớn mạnh trước thì nhánh đó sẽ tàn héo trước những cái nhánh non. Như một đỉnh núi, chỗ nào cao nhất thì chỗ đó dễ sụp đổ nhất. Cũng như vậy, trong cái đời sống này, ai sanh ra trước, lớn lên, già đi, rồi thì phần lớn những người đó sẽ đi trước chúng ta. Dĩ nhiên cái luật vô thường là ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà theo cái bình thường, theo cái sự luân lưu bình thường, thì cái gì già cõi trước thì cái đó sẽ đi trước. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể quý vị nghe không? Có một cái anh, cái vị Phật tử đó đến nhờ thầy viết cho câu đối ăn Tết á. Đưa hai tờ giấy đỏ nhờ thầy viết cho hai câu đối để dán cửa nhà ăn Tết cho nó vui. Ông thầy ông viết: ông cố chết, ông nội chết, cha chết, mẹ chết, con chết, rồi cháu chết, rồi chắc chết. Trời ơi, anh nghe chịu một dọc chết, anh rầu quá trời quá đất. Anh nói: trời ơi, đầu năm đầu tháng con nhờ thầy viết cái gì cho nó lành, thầy tưởng gì thầy viết một lô chết. Ông nói: không phải, chết có thứ tự là hạnh phúc lắm rồi. Thành thử ra có những cái chết nó mất trật tự, nhưng mà có cái hạnh phúc là như vậy. Chứ ở đây á, Phật muốn nói rằng á, cái gì mà có hiện tượng vật chất thì nó cũng có thời gian của nó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: cái thế giới của chúng ta thì Đức Phật có nói bốn điều, là cái thế giới của mình là có thành trụ hoại không, tức là nó thành tựu lại một cái thế giới rồi nó trụ ở yên chỗ. Nhưng mà trong khi nó trụ, nó có hoại không? Nó hoại. Vậy chính vì nó hoại cho nó mới diệt được. Bây giờ con người mình nhìn có thành trụ hoại không? Không có chứ. Mình thành hình một con, mới đầu mình thành hình cái gì đây? Thành hình là một cái trứng. Nhưng mà trong khi mình thành hình, mình có hoại không? Mình có vô thường, có thay đổi không? Thay đổi. Tháng thứ nhất thì dường như sữa gì, tháng thứ nhì dường như sữa đặc á, tháng thứ ba như cục khuyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ lỗ chân lông đó, 8 tháng thì đầy đủ dốc hình, 9 tháng thì đến kỳ sinh. Như con người mình từ một cái trứng thì với vô thường nó thay đổi, nó biến hoại, cho nên nó biến chuyển ra, rồi sanh ra cái con chút à, người ta gọi là con đỏ chút siêu, rồi cái thì lấy sữa, lấy này lấy kia nuôi từ từ tự lớn lên, rồi lớn lên rồi gì nữa, nó cũng phải hoại chứ. Rất là một số lớn quý vị ở đây biết Pháp Hòa hồi nhỏ, giờ bắt đầu nó tưởng nó trụ à, đâu có trụ đâu. Trong khi nó trụ là nó đang hoại. Bây giờ đây nè, thấy tưởng ba mấy chứ, đang chúng ta đang là những cái sự vô thường chuyển biến hết. Thành trụ hoại không. Rồi bây giờ con người mình nè, sanh già bệnh chết, vật chất là sanh trụ dị diệt. Đấy, con người mình là sanh ra phải không, rồi lớn lên cái 20-30 tuổi cái mình nghĩ nó trụ, nó đâu có trụ đâu. Trong khi nó trụ làm con người, nhưng mà trong khi trụ là nó đang dị. Dị là gì? Dị là thay đổi. Nó có thay đổi nó mới diệt được chứ. Cái chùa này mới ngày nào thầy trò với nhau, cùng chung với Phật tử với nhau, đi vận động, làm đủ thứ để mà xây cất lên, mới ngày nào quay qua quay lại bây giờ 8 năm rồi. Quý vị thấy mau không? Mới ngày nào mình nô nức ước ao có một cái chùa, rồi mình vô mình thấy trời ơi lớn đẹp đó. Rồi bây giờ từ cái khi mà mới vừa cất xong cho đến giờ phút này sửa đều đều, năm nào cũng phải tốn tiền sửa chữa hết. Mới cất là đã phải sửa rồi chứ đừng nói. Có nghĩa là gì? Đừng tưởng là sanh ra còn trẻ không bệnh. Có những đứa mới vừa sanh ra mà đi nhà thương đều đều, chữa bệnh đều đều. Cho nên Phật đã nói rồi, cái gì có hiện tượng vật chất, có hình tướng, tức là có hoại diệt. Tất cả các cái pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Hữu vi là nó còn có hình tướng, nó còn có vật chất, thì nó đều thay đổi hết. Không có cái gì mà không thay đổi. Cho Phật nói các thầy đừng có ưu bi khổ não. Cái Phật cũng khuyên cái cô Visakha này, mình có người thân, mình mà bị ái luyến nhiều chừng nào thì mình đau khổ nhiều chừng nấy, chứ không có cái gì hết. Cho nên mình mà có nhiều người thân chừng nào á thì mình sẽ buồn nhiều chừng nấy, là tại vì sao? Vì mình cứ phải tiễn đưa, đưa tiễn hết người này rồi thì lại tiễn đưa người kia, cứ như vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng Phật nói là gì? Thấy rõ thực chất của nó như vậy, cho nên tâm của mình không có nghĩa là dưỡng dưng nha. Đừng nói tu chập rồi cái thành sỏi đá, thành cây cỏ hết, thấy ai chết cũng đứng trơ trơ, không phải vậy. Nhưng mà thấu hiểu được sự thật của cuộc đời, để mà nó có cái gì nó đến với mình cũng bình thản như vậy. Bình thản đây là giữ cái tâm bình thường, vẫn lo à, ai chết thì vẫn phải lo lắng đám tang đám quải, chi tiết lễ nghi vân vân, nhưng mà không có bi lụy như cái kiểu mà người ta không có hiểu đạo. Mình đã hiểu rồi thì cái chuyện đó nó bình thường. Như cái ly này có bể đi, dục vô thùng rác đi, thì nó cũng sẽ thời gian rồi nó tan rã ra, nó thành đất thôi. Nó thành đất rồi nó nuôi cái ly khác. Rồi cho dù nó không còn là cái ly hay nó không còn là cái nắp nữa, thì nó ở một cái hình dáng khác. Hình dáng nó như thế nào? Hình dáng nó là cái dĩa, cái gì đó không cần biết, nhưng mà nó vẫn là đất thôi chứ không có gì hết. Tùy theo cái duyên của nó mà nó thành. Cho nên mình hiểu như vậy thì mình không có buồn rầu. Thời hôm nay Pháp Hòa kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện như vậy, để rồi những cái câu chuyện này hy vọng là nó sẽ thành ra những cái đề mục mà nói theo danh từ chuyên môn của Đạo Phật là gọi là công án. Công án tức là gì? Công án tức là những cái câu chuyện ngắn, gọn mà nó xảy ra nhan nhản ở trong đời sống mình. Mình lấy cái đó, mình làm cái đề tài để cho mình suy tư, để cho mình nhìn thấu, đều là công án. Không cần lật sách kinh kiếm những cái công án, những câu chuyện gọi là 2-3 ngàn năm về trước hay 1-2 ngàn năm về trước để làm đề tài tu, không cần. Đây Pháp Hòa nói quý vị nghe, công án là nó có hàng ngày, chuyện thiền nó có hàng ngày. Mua tờ báo phải không, dở ra cái mục phân ưu công án đó. Mỗi khi mà ai mà đem tới cho chùa cuốn Thời Báo hay là cuốn Sài Gòn Nhỏ đó nha, cái mục mà đầu tiên mà Pháp Hòa đi kiếm á, mà coi trước á, là phân ưu. Không có phải là mình tò mò có ai chết nhưng mà để chi? Để nhắc nhở mình cái sự vô thường. Có những người chết mà mình nghe cái tin trên báo mình mới hay à, chứ còn mình không biết gì hết trơn. Rồi có những người mình lên đây là mình mới thấy cái hình của họ, mới giật mình, trời ơi anh này tôi mới thấy ảnh đây mà chết rồi sao.
công án đó. Mới hôm qua đây đưa tiền cho cái người kia giúp đỡ họ, mà mới ngày hôm nay đây tráo trở chửi lại mình rồi. Đó, công án tu đó. Có cần chi mở kinh mấy ngàn năm. Công án là mình thấy sự thật của cuộc đời, để rồi tâm mình hiểu như vậy rồi cái gì nó cũng được. Ồ, ai nói cái gì nói Phật ngày xưa mà còn bị như vậy thì huống chi là mình. Không có gì quan trọng hết. Cái người mà tốt á rồi thì cũng chết thôi. Cái người xấu rồi thì cũng chết thôi. Ai sao rồi cũng chết hết á. Nhưng mà khi mà còn sống đây, mấy chục năm làm kiếp người đây, mình phải sống như thế nào cho nó có ý nghĩa của một kiếp người. Tại vì nhất thất nhân thân, một lần một khi mất thân người thì cả vạn kiếp khó mà phục hồi lại được cái thân người. Chưa chắc một vạn năm sau, một vạn kiếp sau mình lại được làm con người, chưa chắc điều đó. Cho nên mình phải hiểu rằng mình sống với nhau chỉ có mấy chục năm thôi, không có ai mà lột dên sống hoài hết á. Thì phải sống sao để mà nó có ý nghĩa một chút. Con tầm mà nó ăn lá dâu, mà con tầm ăn lá dâu xong rồi nó nhả ra tơ rồi nó chết. Trước khi nó chết nó còn để lại chút tơ cho đời. Còn mình giờ chết rồi cũng để, mà để gì? Để hai chữ thôi: đáng đời. Chết là đáng, tội nghiệp. Cho nên hùm chết mà để da, người ta chết để tiếng là vậy. Mà cái tiếng gì mới được chứ? Ngàn năm bia đá vẫn còn, mà vạn năm, triệu năm thì bia miệng vẫn còn trơ trơ. Tại vì nó cứ truyền miệng nhau nó nói. Cho nên cái câu chuyện này rồi, ai rồi cũng chết. Vì chết là mục tiêu cuộc đời. Đúng như lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, không có gì của mình hết. Nhưng mà phải sống như thế nào để mấy chục năm này nó làm được một chút gì cho một kiếp người này. Còn không thì cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng đủ thứ, nhưng mà rồi trong trời không có gì hết, uổng lắm. Cho mình là người Phật tử á, mình phải tập như thế nào. Dĩ nhiên mình chưa phải là thánh mà mình hoàn hảo, nhưng mà ít ra cái kiếp sống của mình nó cũng có tô điểm được một cái gì một chút. Còn không thì cái nghiệp của mình cứ phải đeo mang mãi mãi. Mình luận đàm cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ đây, mà cái chuyện tốt chuyện xấu của thiên hạ là chuyện của người ta. Mình nói rồi thì người ta chẳng tốt thêm, mà nói xấu người ta cũng chẳng xấu thêm. Nhưng mà tội lỗi thì ai mang? Mình mang. Cứ mỗi một lần luận đàm chuyện tốt chuyện xấu thì cái tội lỗi mình mang. Như vậy mà chúng ta cứ chấp nhận cái tội lỗi như vậy để mà mang. Tại sao mà mình phải không thương mình như vậy? Hôm rồi có ông bác, bác ngồi, bác ngồi rồi bác ngồi bác nói một câu mà nghe cũng vui. Bác nói: ôi thôi thầy, ai nói gì thì nói, thường nói một câu nhịn là chín câu lành. Mình nhịn có lời sao mình không nhịn? Nhưng mà có đôi khi mình mất cái gì? Mất cái đạo lực, mất cái thần thông. Muốn nhịn lắm chứ, muốn tu lắm chứ, nhưng mà hình tu không nổi với nó. Thôi để làm trận rồi tu sao. Biết đó, nhưng mà khó lắm à. Không phải dễ đâu. Chính nó không dễ đó. Cho nên thành phố buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa. Còn ngày thứ bảy là ngày bạc ti, ngày bạc tiết gì ông cần biết, nhưng mà cứ nhớ giùm cho ông chuyện. Ngày chủ nhật ngày để đi chùa. 7-6 ngày trong tuần là gia chạm rồi, còn có ngày tu ngày thanh lọc thôi. Ngày ăn rau cải thanh lọc. Ráng ăn rau cải mà ráng uống nước Phật pháp.
cho nó thanh lọc bớt đi. Chứ còn ở đây bây giờ thế giới mình đang ở chemical nhiều lắm, cái gì cũng toàn là chemical không à, mà không có thanh lọc á, ung thư dữ lắm à. Quý vị biết không, con một con vật mà sắp sửa đến lò thiêu á, cái run sợ của con vật thôi nó dồn lên cái bộ não là thành độc tố, cái sợ của con vật. Xong rồi người ta mới cắt cái con vật đó ra, người ta tẩm cái chất hóa học vào để giữ cái miếng thịt đó cho nó tươi tốt, người ta bỏ vô trong cái tủ đông lạnh người ta bán. Mới đầu người ta bán 20 đồng, mình đi tới lui mình thấy hoài mình không có mua, nó bán đâu 5-7 tháng sau có nó sale còn 10 đồng, nó sale còn 10 đồng, cái mình đọc báo mình thấy nó còn 10 đồng, mình khoái chí quá, mình đem cả xe vô mình đẩy 100 con về mình cất ăn, sao hết 100 con để vô freezer thêm 5 nữa là 5-6 tháng phải không. Rồi độc trong chemical, độc ở trong cái chất độc ở trong tiệm rồi, bây giờ độc đem về nhà mình giam thêm 5 nữa. Rồi sáng đi làm ra, đang ngồi ăn sáng cho cái đầu gãi gãi, không biết chiều nay ăn gì đây, dở cái tủ đông lạnh ra ngắm nghía, ngậm bánh mì giẫm cà phê mà coi chiều nay ăn cái gì, móc cục thịt đó ra để vô cái xiên thêm 4-5 tiếng, 8 tiếng đồng hồ sau để cho nó tan đá rồi về nấu. Mà thức ăn mà để ngoài mà 4 tiếng thôi là nó đã có độc rồi, mà còn ăn thứ thiệt nữa chứ. Hồi xưa Việt Nam người Á Đông chưa qua, làm gì có chuyện mà tiệm Tây ở đây mà bán lòng heo, đồ lòng bò, đồ lòng gà gì đâu. Mà mình qua rồi bây giờ nó bán tùm lum hết. Hồi xưa là chân gà chân vịt thì nó dục hết nha không. À mình qua mình nói cái này ngon lắm à, mình bày cho nó ăn, mình bày cho nó bán. Rồi bây giờ ăn tùm lum vô, mà ăn tùm lum vô thì sao, ăn nhiều quá mà không có thanh lọc. Phải có ăn chay, đừng có thôi đừng đổi chuyện tu hành chi hết. Bây giờ cứ nói như thế này nè, tháng này ăn chay nha, ăn chay không có tu hành nha, ăn thanh lọc, tức là ăn tàu hũ, ăn rau nhiều đi vô để nó thanh lọc cái cơ thể. Đừng đặt chuyện tu, nhiều khi bắt cái chuyện tu cái cảm thấy gò bó quá, đổi danh hiệu đi, đừng kêu nó cây đèn điện nữa, kêu nó cây đèn dầu đi cho nó thân thương. Hồi nãy đó cái cây đèn đó, đừng có chấp nó là cây đèn gì hết á, ở cái mục đích là ánh sáng thì khỏi cần kêu tôi ăn chay theo Phật. À ăn thanh lọc cơ thể thôi, giờ về đó làm ra cuốn mời gia đình lại họp đi, mỗi tháng mình quyết định mỗi gia đình của mình mỗi tháng có 4 ngày ăn thanh lọc, khỏi mùng 1 rằm gì hết. Chọn đi, từ thứ hai tới chủ nhật ngày nào tiện nhất cả gia đình ăn 4 ngày chay rồi lật lịch mùng 1 rằm chi cho nó mất công, rồi quên tới quên lui rồi phiền muộn tùm lum hết. Rồi tu để làm gì vậy? Tu để mà hết phiền muộn, nhưng mà phiền muộn tùm lum, mà nhất là phiền muộn những ngày chay. Nấu rồi bận chuyện xách giỏ đi chợ, con về nó không biết, nó mới gấp miếng thịt nó thọt vô gấp miếng tàu hũ, về là tháo quát lên đó giọng cán luôn đi. Giọng cán đi, tao nấu chay mà mày không biết sao à, mày thọc tới đũa mày vô, tao còn chay lạc gì nữa, trời ơi là trời. Rồi thì cái biến cái ngày chay nó chẳng chay gì hết, mà toàn là nước mắm không à. Ai biểu mình ăn chay cái kiểu đó đâu. Rồi đi vô hãng, ê mấy bà đừng ngồi gần tôi nha, bữa nay tôi chay à. Rồi tu rồi người ta chẳng thương thêm chút nào, mà hễ người ta nghe cái chữ chay là người ta ghét rồi. Vậy rồi mình làm sao mình đi quảng cáo chuyện tu hành được. Phải khéo kìa, đừng có cầm cái đèn mà đi quơ, tránh ra, đèn đây. Có đèn thì cứ cầm, người ta tự động người ta thấy. Mình có tu không, người ta nhìn người ta biết, phải vậy không? Hữu xạ tự nhiên hương mà, khỏi cần phải quảng cáo. Đừng không cần phải dán cho mình một cái nhãn hiệu, tôi là Phật tử chính hiệu à nghe, đi đâu có sâu chuỗi tổ bố à, tôi là thiền sư thứ thiệt à, đi đâu cũng có tọa cụ bồ đoàn. Ô cái bồ đoàn này ngồi không êm, đây bồ đoàn thiệt đây nè, ai biết êm quá ngủ gục luôn sao. Cho nên phải khéo cái chuyện đó. Cho nên Pháp Hòa thường nói hoài, tu chẳng cần làm gì hết, chỉ cần bồi bổ một chữ thôi, khéo. Tu mà không khéo tu
gia đình cũng lục đục như thường. Làm kiếm tiền mà không khéo làm cũng lục đục như thường. Đây, ở đây hôm nay có một cặp cha mẹ ngồi đây, Pháp Hòa cũng muốn nhắc đây. Hôm rồi có một khóa tu cho trẻ em, có một đứa nó viết thơ cho Pháp Hòa. Nó viết bằng tiếng Anh. Dear thầy, ba mẹ con đi làm nhiều quá. Con thấy ba mẹ con không có thì giờ cho con. Và con thấy ba mẹ con mệt mỏi mỗi ngày, con thương quá. Thầy có thể khuyên ba mẹ con bớt việc làm được không? Lá thơ ngắn gọn như vậy mà rất là dễ thương. Thì ai mà ngồi đây mà cảm thấy mình đi làm overtime hơi nhiều mà ít có thì giờ cho con thì nên làm cái chuyện đó. Đi làm để làm gì? Dạ kiếm tiền. Kiếm tiền để chi? Dạ mua thuốc uống cho bồi bổ. Vậy thì kiếm tiền, đi làm kiếm tiền nhiều để mua thuốc uống. Nhưng mà quên chuyện à, có tiền mua thuốc được, nhưng mà không có tiền mua sức khỏe. Cho nên phải khéo cái chỗ đó. Tu là khéo như vậy. Hỏi ghiền gì vậy? Tôi đâu có làm gì, tôi ghiền tu. À, ghiền tu cũng đâu có được. Ghiền tu mà bỏ con bỏ cái, không ai chăm sóc nó, rồi nó cứ phi xà hết, rồi mì gói tối ngày, rồi mai mốt nó gói mì luôn à. Gói mì tức là nó cuốn gói nó dông đó. Rồi lúc đó là ngồi mà than nói trời ơi con tu nhiều sao Phật không đổ. Phật đổ gì nói cái chuyện tu ghiền. Phải chia chẻ cái thì giờ như vậy. Giống như đi làm vậy đó, chia lương ra. Bao nhiêu đồng gửi về Việt Nam, bao nhiêu đồng bảo hiểm, bao nhiêu đồng y phải không? Ở đây ai đi làm mà không chia chẻ tiền bạc? Tu hành cũng phải chia thời gian ra tu chứ. Trời, công án đó, chuyện thiền đó, tu đó, có cần đâu đâu tu. Con đi trường học, mẹ đi trường đời là ở cái chỗ đó đó. Phật Pháp ở chỗ đó đó, không có đâu hết á. Phật Pháp trong hãng, Phật Pháp ở nhà, Phật Pháp ngoài sân, Phật Pháp đủ ngang cùng ngõ hẻm hết. Không cần cầm cuốn kinh cả ngày mới gọi là đọc kinh đâu. Kinh Phật thuyết khắp nơi. Thôi hôm nay mình tới đây mình nghỉ, chúc đại chúng vui.